Trâm Mi kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một luật sư nhân quyền nổi tiếng tuyên bố bản án 2 năm rưỡi tù giam anh vừa hoàn tất càng tô đậm thêm ý chí tranh đấu của anh cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ thật sự. Luật sư vì người nghèo Lê Quốc Quân được quốc tế biết đến kể từ sau suất học bổng từ Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ Hoa Kỳ, NED. Và cũng từ sau đó, anh liên tục bị nhắm mục tiêu sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm liên quan tới các hoạt động cổ suý ôn hòa, kêu gọi cho tự do tôn giáo và tự do chính trị cho người dân Việt Nam. Bản án Hà Nội dành cho anh về tội danh trốn thuế cách đây 30 tháng đã khiến cho cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới chỉ trích là mang động cơ chính trị, đồng thời mạnh mẽ lên án thành tích nhân quyền của Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên VOA sau ngày mãn hạn tù, luật sư Lê Quốc Quân chia sẻ mơ ước và dự định của anh trên chặng đường sắp tới.
Lần này thì quả thực là khác biệt nhiều lắm, bởi vì họ tiến hành điều tra quân thì nó điều tra đến nhiều phương diện và với nhiều cái cáo buộc khác nhau nên là rất là đau đầu và phức tạp. Cho đến sau thì người ta tập trung vào cái thuế, nhưng mà dù sao ấy thì trong suốt mười mấy tháng điều tra thì cũng không hề lấy được một lời khai hay là có một chữ ký nào của quân cả. Khi mà có án rồi cũng ở trong một cái khu các tù nhân chính trị, cho nên là cái điều kiện thì nó đỡ hơn về mặt vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần cũng là một cái sự áp lực rất là ghê gớm, bởi vì bị giam riêng trong một cái khu giống như là một nhà tù ở bên trong của một nhà tù nữa.
Anh bị tuyên án với tội danh là trốn thuế nhưng mà anh lại bị giam chung một cái khu vực với lại các tội phạm gọi là an ninh quốc gia.
Vì thực ra là như chị biết đấy, chuyện trốn thuế là người ta cáo buộc và người ta đem xét xử rồi thôi, chứ bản chất của nó đấy là một vấn đề của về chính trị. Quân thì kết án là vì các cái hành vi chính trị của mình và do các cái quyết định chính trị của cấp trên đối xử như một tù nhân chính trị.
Dạ, tù nhân chính trị nói một cách khác đó thì quốc tế còn gọi là tù nhân lương tâm. Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất giam giữ tù nhân lương tâm. Thì thực tế sau song sắt nhà giam đó như thế nào?
Gần đây là có cái luật thi hành án năm 2011 ấy, cho nên là nó cũng có những cái cải thiện nhất định. Thế nhưng vì cái luật thi hành án trước đây người ta chưa được đưa vào thì thành ra nhiều người tù họ vẫn cam chịu. Tù thường phạm là bây giờ họ có cái chế độ là có thể thăm gặp 24 tiếng nếu là vợ chồng. Nhưng mà đối với tù nhân chính trị thì là mỗi tháng thì được gặp một lần và một lần là không quá một tiếng. Có nghĩa là người ta có thể 5 phút, 10 phút, bất cứ lúc nào người ta có thể dừng cuộc gặp lại. Thì khi tôi vào, ví dụ trong tại giam An Điểm thì ban đầu thì các bạn vẫn phải lao động. Sau đó thì tôi cũng đấu tranh nhiều, dần dần là sau họ bỏ luôn. Đúng từ tháng 11 là không thấy, không buộc các bạn ấy lao động nữa.
Nói về bản án tù của anh đó thì có một điều rất lạ. Anh là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến được quốc tế ủng hộ và kêu gọi phóng thích có thể nói là mạnh mẽ nhất. Nhưng mà anh vẫn không được giảm án cho dù một ngày. Theo anh, cái việc này nói lên điều gì?
Như chị đặt vấn đề cũng có là một câu hỏi đấy, nhưng mà ở góc độ nào đó là họ kiên quyết đối với tôi lắm.
Phải chăng nó cũng thể hiện cái chính sách gọi là không khoan nhượng của Hà Nội đối với cái gọi là đối lập hay là bất đồng?
Tôi nghĩ như thế. Cái không khoan nhượng ấy là chỉ đạo của cấp trên có thể thế. Nhưng mà trong cái sự hàng ngày mà tôi tương tác với các cái quản giáo hoặc tôi nói chuyện và tranh luận với họ ấy, thì tôi cũng làm thay đổi, thực sự thay đổi nhận thức cũng được rất nhiều người. Và cũng có những người bị kỷ luật hoặc bị điều chuyển công tác vì quá thân với tôi, hoặc là sau đó là vô tình bày tỏ những quan điểm là đồng ý với tôi.
Đối với anh, cái bản án vừa rồi nó có ý nghĩa ra sao?
Thực sự đây là một bản án oan đối với tôi. Trước khi ra tù thì tôi đã khởi động cái chuyện tôi phải đòi lại công lý cho chính mình. Vì đây, theo tôi, nó là một cái sự thất bại hoàn toàn về cái tư pháp. Nó không phản ánh đúng với bản chất của sự việc, không phản ánh đúng với công việc của tôi. Nhưng mà nó rất nặng nề, bởi vì nó lại còn cái chuyện hình phạt cho công ty của tôi, hắn đòi tôi phải đền bù tiền bạc này nọ. Cho nên cái hình thức là người ta đánh phá kinh tế tôi, bắt cả em tôi rồi làm nhiều cái việc khác nữa. Cho nên tôi nghĩ đấy là cũng là một cái đối sách rất lớn của họ đấy. Cách thức họ nghiên cứu chúng tôi như thế nào, rồi họ đưa ra bản án thế nào, cái âm mưu mà triệt hạ cá nhân tôi rất lớn. Nhưng mà cũng nhờ trời, rồi cũng nhờ sự động viên giúp đỡ mọi người thì tôi vẫn mạnh mẽ và gia đình tôi thì cũng đã vượt qua những cái khó khăn nhất định.
Trước khi bị bắt thì anh có nói là anh tin rằng một ngày không xa, Việt Nam sẽ có được tự do dân chủ thật sự. Sau cái bản án này thì cái niềm tin đó nhạt đi hay là đậm màu thêm thưa anh? Mà cái ngày không xa đó thì cho tới giờ phút này anh thấy là còn cách đó bao xa nữa?
Cái câu hỏi của chị thực sự là rất là hay và là điều tôi suy nghĩ hàng đêm ở trong tù. Cái niềm tin của tôi đó thì không hề phai nhạt, thậm chí nó đậm màu sắc hơn. Thế nhưng mà chính quyền Việt Nam ấy vẫn đang là một chính quyền trung ương tập quyền rất mạnh, chưa có đối lập. Cho nên là cái khả năng mà có một lực lượng thay thế hoặc là ấy là rất khó, là tương lai không gần. Thế nhưng mà vì có những cái tác động diễn biến lớn của chính trị, kinh tế, xã hội và lại ảnh hưởng của các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc, cho nên có thể có những cái diễn biến hoặc là có những tác động rất là bất thường. Mà ngay chính trong nội bộ của những người Cộng sản cũng phải ý thức được rằng là cần phải bảo vệ dân tộc này.
Anh nói là cái ước vọng lớn nhất của anh là tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Anh có khi nào cảm thấy cái ước vọng của mình còn lẻ loi? Vì nếu như nó là một sự đồng lòng của tập thể người dân Việt Nam thì mọi chuyện chắc là đã khác rồi.
Tôi thì cũng vẫn tin tưởng rằng cái ước vọng của mình, cái mong ước tột bậc của tôi là như thế, và chắc chắn là nó sẽ đến được như thế ở Việt Nam. Vì con người Việt Nam là tốt lắm, vì người ta vướng vào cái chủ nghĩa thôi, chứ còn con người về độc lập này, về tự do này, về dân chủ, về nhân quyền thì con người Việt Nam mình nói chung là nhân ái và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Một cái ước vọng tốt đẹp ở một cái dân tộc có những con người tốt đẹp thì có thể là tự giải quyết được vấn đề cũng là tốt đẹp thôi.
Anh có cảm nhận được cái sự đồng lòng của tập thể người Việt Nam trong cái mong ước đó?
Hoàn toàn là không thấy lẻ loi tí nào. Tôi cảm thấy được cái sự đồng lòng chung của người dân Việt Nam. Tuy nhiên vẫn là cái cách thức giải quyết thì nó khó, mà khác đi một tí. Các góc nhìn về phương pháp ấy là nó hơi khác nhau, cho nên là có thể nó chưa đạt được sự đồng thuận. Ý tôi muốn nói ở đây là gì? Cái nhận thức về xã hội và cái mong ước là có, là sự đồng thuận. Nhưng cái phương pháp tiến hành, cách thức để thực hiện nó thì có thể còn có những khác biệt. Chính điều đó làm cho nó hơi chậm hơn.
Trong số những cái cáo buộc mà nhà cầm quyền Việt Nam dành cho anh đó, thì cũng thấy có những bài báo của nhà nước nói rằng là anh chỉ khoác áo yêu nước để chống đối nhà nước, để đòi thay đổi chế độ mà thôi. Chứ động cơ thực sự của anh là đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của nhân dân. Vì họ lập luận rằng có thể đóng góp được gì khi mà mục đích và hành động chỉ nhằm hai chữ đạp đổ mà thôi. Ý kiến phản biện của anh ra sao?
Tôi đã đóng thuế, tôi đã tạo công ăn việc làm, tôi đã xây dựng cái đất nước này. Tôi không chỉ dừng lại như thế, lo cho cá nhân tôi, mà tôi khát khao được phải có một cơ chế. Không phải chỉ tạo ra một người đóng thuế như tôi, mà phải tạo ra hàng nghìn người đóng thuế. Đất nước mình chỉ có phát triển, chỉ có trở nên thịnh vượng thì mới đảm bảo được cái chủ quyền. Và yêu nước thể hiện rằng mình cũng bảo vệ cái chủ quyền của mình. Nhưng mà mình nghèo, mình khó thì làm sao mà mình bảo vệ được chủ quyền? Và lý do nào là nghèo khó? Lý do là tại vì cơ chế, tại vì sự quan liêu bao cấp tham nhũng, tại vì không có một cái cơ chế kinh tế và chính trị xã hội nó dung hợp hơn, nó tự do hơn để cho người phát huy được tất cả các khả năng của mình. Chỉ có khi mà con người ta có tự do, có dân chủ, có đối lập, tức là không có độc tài, thì kinh tế sẽ phát triển hơn, trở nên hùng cường hơn, có khả năng bảo vệ tổ quốc đất nước hơn. Điều đó tôi đã làm, tôi không những biết mà tôi đã làm bằng chính cá nhân tôi, và tôi chịu đựng tù đầy vì những cái việc đó, là đối mặt với những khó khăn. Không chỉ tôi mà tất cả anh em gia đình tôi còn bị.
Có thể đây là một cái sự khác biệt trong cái niềm tin về dân chủ, trong cái lý tưởng về dân chủ không anh? Có người nói rằng là vì thể chế chính trị, vì cái mô hình vận hành xã hội khác nhau giữa cái gọi là xã hội chủ nghĩa và xã hội tư bản, cho nên là phải chấp nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa nó khác với dân chủ tư bản. Từng nghiên cứu ở cơ quan phát triển dân chủ Mỹ và kinh qua thực tế ở Việt Nam, anh suy nghĩ thế nào?
Cái nhân quyền là toàn bộ rồi, đối với con người rồi. Những cái cách thức dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư bản chủ nghĩa thì trong các hình thức dân chủ đó, thì dân chủ tư bản đang áp dụng phần lớn các quốc gia trên thế giới hiện nay là ưu việt hơn, tiến bộ hơn. Và đặc biệt ấy, là thế này, ở Việt Nam mình có một cái bằng chứng rất rõ là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản thì họ trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và lý tưởng của Cộng sản. Nhưng mà lẽ ra họ chỉ lãnh đạo ở trong đảng của thôi. Nhưng mà những người lãnh đạo phòng đồng thời là những người lãnh đạo của đất nước. Và họ là giữ những vị trí rất cao trong cơ quan dân cử. Vậy thì rõ ràng là đó là dấu hiệu của sự độc tài chỉ có bên đảng. Bởi vì trong hiến pháp cái điều 4 nó quy định về việc là đảng lãnh đạo. Cho nên mặc dù chỉ những người Cộng sản bầu lên những lãnh đạo đó, nhưng những người lãnh đạo đó lại đứng ra lãnh đạo toàn bộ đất nước. Thì như vậy rằng là tính dân chủ đã bị cướp mất. Tính dân chủ và đại diện của nhân dân đã bị cướp sạch hoàn toàn. Đấy, 90 triệu dân chứ có phải là 3 triệu người Đảng Cộng sản đâu.
Sau cái bản án này, anh đối mặt với cái thực tế là bằng luật sư của anh không còn nữa. Công việc kinh doanh cũng đã phá sản. Con đường phía trước của anh sau cái án tù này như thế nào? Anh có nghĩ tới một tương lai khác ở nước ngoài chẳng hạn?
Cái bản án họ còn phải bắt phạt tôi cả trên 1 tỷ 2 nữa. Và có rất nhiều cái áp lực khác nữa, không chỉ lên tôi mà lên các em của tôi, gia đình của tôi. Nhưng mà đối với tôi, ấy, tôi không bao giờ từ bỏ những cái điều tôi đã nói. Nhưng mà cái cách thức về phương pháp ấy, thì tôi có một cái nhìn rộng lượng hơn đối với những người đối lập với mình. Cái cách thức làm việc, mà cách thức ấy làm sao cho nó thật ôn hòa và chuẩn mực nhất, tốt đẹp nhất. Cái cách đi ấy. Còn nếu mà ra nước ngoài thì tôi thực sự tôi cũng có cơ hội rồi, nhưng mà tôi không muốn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam và tôi lạc quan lắm về tương lai đất nước và về con người Việt Nam nói chung. Trong cái quá trình đợt vừa rồi tôi càng trở nên lạc quan và thấy yêu quý hơn con người Việt Nam.
Nhân quyền Việt Nam sẽ lại được nhắc tới nhân chuyến Mỹ du sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là một luật sư bảo vệ nhân quyền có tiếng. Anh muốn nhìn thấy điều gì nhân cái sự kiện quan trọng này?
Điều mà tôi muốn mong muốn nhất mà có thể nhìn thấy được là chính là sự cải thiện về nhân quyền ở Việt Nam. Khát khao thực sự của tôi. Tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đang có một cái vị trí hết sức là quan trọng, tầm ảnh hưởng phải nói là lớn đối với chính phủ Việt Nam hiện tại. Cho nên là theo cá nhân tôi ấy, thì Hoa Kỳ có thể làm được rất nhiều để tác động lên, làm cho cái sự cải thiện nhân quyền của Việt Nam càng ngày càng tốt hơn.
Xin cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này và cầu chúc anh những điều tốt đẹp, may mắn trong tương lai.
Xin cảm ơn chị và cũng thông qua cái làn sóng của đài VOA, tôi xin cảm ơn tất cả những anh chị em. Tôi biết được có rất rất nhiều nỗ lực của anh em bạn bè. Xin cảm ơn tất cả và những tình cảm đó tôi khắc ghi ở trong tim mình và tôi hy vọng rằng là đấu tranh một cách tốt đẹp hơn cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.